là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những chuyển biến sau khi thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục về trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 4500 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái bắt đầu treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng với cả nước, bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 2018, tất cả các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các tổ chức, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Việc treo cờ rủ là cờ có giải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột. Dùng băng vải đen buộc không để cờ bay tại các cơ quan công sở, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Được thực hiện nghiêm túc, trang trọng trong 2 ngày từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, thời gian diễn ra quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ngoài việc treo cờ rủ, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đã dừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí theo kế hoạch trong 2 ngày quốc tang.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội nông dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và trên 200 đại biểu đại diện cho trên 109.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã có gần 294.700 lượt hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã có gần 172.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có trên 2.700 mô hình cấp tỉnh, gần 20.700 hộ cấp huyện và trên 148.400 hộ cấp xã, phường, thị trấn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động được trên 6.000 hộ hội viên nông dân hiến đất làm đường, đóng góp trên 600.000 ngày công lao động, huy động được trên 351 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn. Đóng góp vật liệu ngày công giúp trên 800 hộ nghèo làm nhà ở. Tại đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ tiến hành đánh giá những kết quả, tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ triển khai trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời tiến hành bầu Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc. Thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho gần 13.000 lao động đạt trên 82% kế hoạch. Trong đó có trên 3.500 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956 của Chính phủ. Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ giải quyết việc làm cho 15.800 lao động trong năm nay. Vì vậy, thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tăng số lượng tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. Chú trọng vào công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương theo hướng tái cơ cấu lực lượng lao động, giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ dạy nghề và việc làm trên địa bàn tỉnh.
9 tháng qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hàng nghìn lượt nông dân, trong đó đào tạo tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng thâm canh cây quế, trồng chăm sóc lúa, ngô, đậu tương, kỹ thuật nuôi cá lồng, chăn nuôi lợn đực giống. Ngoài ra, trung tâm còn mở 15 lớp đào tạo phương pháp nghiệp vụ khuyến nông gắn với xây dựng nông thôn mới cho 450 lượt cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện thị, xây dựng hàng chục mô hình trình diễn mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng mía, ươm giống cây ăn quả có múi, mô hình trồng bạch đàn lai cấy mô, mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng, mô hình trình diễn giống lúa thuần JQ11 tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước cho 150 học viên là lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đơn vị vũ trang và cán bộ trực tiếp làm việc liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trong những năm qua thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, huyện Mù Cang Chải thường xuyên chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các cơ quan ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Kiện toàn ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện, hàng năm có kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, qua đó trên địa bàn huyện chưa xảy ra lộ lọt bí mật nhà nước. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, các học viên tham gia lớp tập huấn lần này được truyền đạt những nội dung như nhận thức chung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác đảm bảo an ninh mạng và những quy định cụ thể công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức và vai trò của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các đơn vị liên quan về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, giúp các học viên những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan đơn vị.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát hiện thêm 104 người nhiễm HIV mới. Lũy tích số người nhiễm HIV của tỉnh đến thời điểm này là gần 5.800 người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số được công bố bởi thực tế tình trạng người nhiễm HIV trên địa bàn hiện vẫn còn tự ti, mặc cảm, chưa nhận được sự chia sẻ đồng cảm từ xã hội, nên nhiều trường hợp chưa mạnh dạn công khai danh tính và chấp nhận uống thuốc điều trị. Nhờ tăng cường tuyên truyền vận động thời gian gần đây, số người chấp nhận điều trị ARV đã tăng mạnh với gần 1.600 trường hợp uống thuốc định kỳ, trong đó có 46 trẻ em. Thực tế, việc điều trị ARV đối với người nhiễm HIV đã thực sự đem lại hiệu quả, đã giúp cho nhiều trường hợp kéo dài tuổi thọ, nhiều cha mẹ nhiễm HIV nhưng nhờ tích cực điều trị đã không lây truyền sang con.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng nay, mùng 6 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội và Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ kéo dài đến 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười được tổ chức vào 9 giờ cùng ngày. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười. Thưa quý vị và các bạn, trong bài Đồng chí Đỗ Mười, nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân sáng nay đã nêu bật những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đồng chí Đỗ Mười, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt cuộc đời hoạt động và cống hiến cho Đảng, cho dân, đồng chí luôn thể hiện là người của hành động, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn ác liệt nhất, mạnh dạn táo bạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết. Tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho nhân dân của đồng chí Đỗ Mười mãi mãi sáng ngời. Tên tuổi của đồng chí đã và sẽ trở thành tượng đài sống mãi trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo phản ánh của báo Nhân dân, tín dụng đen là hoạt động cho vay nặng lãi bất hợp pháp, trái quy định, khách quan và đối kháng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng hoạt động này từ chỗ lén lút đến nay đã gần như công khai, gây nhiều phức tạp trong cộng đồng dân cư. Đã đến lúc cần xử lý mạnh tay nạn cho vay bất hợp pháp để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và sự lành mạnh bình yên của xã hội. Ở hầu hết các tỉnh thành phố, những tờ rơi quảng cáo được gài vào cửa từng phòng trọ, từng căn hộ ngang nhiên dán khắp nơi như cột điện, tường nhà dày đặc như nấm sau mưa. Các quảng cáo nhử mồi câu khách rầm rộ đã khiến cho không ít người mắc bẫy nợ lãi vay tăng chóng mặt 1% mỗi ngày hoặc 20% một tháng, không có khả năng trả được nợ bằng tiền lương, thu nhập hàng tháng. Hậu quả là chủ nợ sẽ cho người tới đe dọa, đánh đập, giết tài sản. Ngành ngân hàng mấy năm gần đây, với mạng lưới phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, tuy nhiên dường như còn bất cập đối với nhu cầu vay tiêu dùng của dân cư. Bởi vậy rất cần giải pháp đồng bộ của các ngành, các cấp ủy, chính quyền trong việc ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu tín dụng đen. Bóng cười, bóng bơm chất ký N20 du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm trước, nhưng chỉ thực sự trở thành cơn sốt trong một vài năm gần đây. Số tiền bỏ ra để mua một quả bóng cười chỉ từ 20 đến 50 ngàn đồng. Trong khi đó, loại khí N2O không nằm trong danh mục cấm nhập theo luật hóa chất, bởi chất này vẫn được nhập dưới dạng phục vụ lĩnh vực y tế nên rất dễ lưu hành. Về mặt nào đó, nhiều người nghĩ rằng bóng cười tưởng chừng như vô hại vì cười càng nhiều càng có lợi cho sức khỏe. Song việc lạm dụng sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường với cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng thần kinh và rối loạn tim mạch. Bóng cười gây nguy cơ tới sức khỏe là như vậy, nhưng hiện vẫn được giao bán công khai trên thị trường mà không chịu sự quản lý chặt chẽ. Thậm chí do không nhận thức đầy đủ tác hại của bóng cười nên ngày càng nhiều bạn trẻ sử dụng. Vì vậy, báo Hà Nội mới cho rằng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc buôn bán kinh doanh mặt hàng này để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga đã tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương thường niên lần thứ 19 ở New Delhi. Tổng thống Nga Putin đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Ấn Độ phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây, song đang đối mặt với nhiều thách thức khi Mỹ và phương Tây siết chặt chính sách phong tỏa Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang phát triển, nhưng đến nay chỉ ở mức độ thương mại. Theo ông Putin, mối quan hệ với Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu của Nga. Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Nga duy trì mối quan hệ bền chặt, đáng tin cậy và đang phát triển nhanh chóng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Hai nước sẽ hợp tác với nhau hướng tới một nền hòa bình lớn hơn của khu vực và trên toàn cầu. Trước đó cùng ngày tại cuộc gặp, giữa hai nhà lãnh đạo, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumph trị giá 5,43 tỷ đô la Mỹ của Nga. Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga cũng đang phát triển nhanh chóng. Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên vững mạnh. Nhà lãnh đạo Ấn Độ hoan nghênh những đóng góp của Nga vào sự phát triển của đất nước Ấn Độ. Ngày 5 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ đang bí mật sản xuất và thử nghiệm vũ khí sinh học và hóa học trên người tại Georgia. Tư lệnh binh chủng phòng chống phóng xạ hóa học và sinh học của quân đội Nga, ông Igor Krylov cho biết Mỹ đang điều hành một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học bí mật tại Trung tâm Nghiên cứu Y tế Cộng đồng Richard Lugar nằm ở khu định cư của Georgia. Trung tâm này được Mỹ tài trợ xây dựng vào năm 2011 và tiếp tục mở rộng. Ông Krylov nhấn mạnh rằng việc phòng thí nghiệm này tiếp tục hoạt động vi phạm các thỏa thuận quốc tế và làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến sinh học. Trong phản ứng của mình, Washington khẳng định không phát triển vũ khí hóa học tại Trung tâm Richard Lugar của Georgia, mà đây là nơi bảo vệ sức khỏe của người dân thông qua việc phát hiện, giám sát và tiến hành nghiên cứu. Các buộc của Nga được đưa ra sau khi giới chức Mỹ, Anh và Hà Lan buộc tội 7 nhân viên tình báo Nga đứng sau các vụ tấn công mạng toàn cầu. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc này. Ngày 5 tháng 10, với tỷ lệ bỏ phiếu 51-49, Thượng viện Mỹ đã ủng hộ ứng cử viên Brett Kavanaugh, 53 tuổi, vào vị trí thẩm phán toán tối cao và dự kiến cuộc bỏ phiếu xác nhận cuối cùng sẽ diễn ra vào hôm nay theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, ngày bỏ phiếu sau cùng có thể bị gián đoạn do văn phòng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines thông báo ông Daines đã sẽ dự đám cưới con gái ở Montana vào ngày 6 tháng 10, nên không thể tham gia bỏ phiếu. Hiện đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số với tỷ lệ 51-49 ở Thượng viện. Do đó, nếu ông Daines vắng mặt và tất cả thành viên đảng Dân chủ đều bỏ phiếu chống, thì tất cả các Thượng nghị sĩ Cộng hòa còn lại phải đồng ý phê chuẩn ông Kavanaugh. Hiện không có Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào lên tiếng bỏ phiếu chống ông Kavanaugh, nhưng có khả năng 4 Thượng nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ ông này. Hôm 4 tháng 10, Nhà Trắng đã gửi bản báo cáo của Cục Điều tra Liên bang FBI cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện về cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào ông Kavanaugh. Sau khi đọc báo cáo, bà Susan Collins cho rằng FBI đã điều tra kỹ lưỡng. Phía Đảng Dân Chủ cho rằng bản báo cáo chỉ là sự thanh minh với vi phạm điều tra hạn hẹp và thiếu các nhân chứng quan trọng. Bắt đầu từ tháng 10, luật hải quan mới của New Zealand chính thức hiệu lực. Theo luật mới, một người có thể bị phạt tiền hoặc tịch thu thiết bị điện tử cá nhân nếu từ chối cung cấp mật mã cho nhân viên hải quan qua cửa khẩu. Từ ngày 1 tháng 10, luật hải quan mới của New Zealand thay thế luật hải quan ban hành năm 1996 chính thức có hiệu lực. Luật mới quy định trong trường hợp nghi ngờ có cơ sở, nhân viên hải quan có quyền kiểm tra điện thoại hoặc các thiết bị điện tử cá nhân của hành khách. Nếu từ chối cung cấp mật khẩu mở thiết bị, hành khách có thể bị phạt tối đa 3.200 đô la Mỹ và nhân viên hải quan có quyền tịch thu điện thoại hoặc thiết bị điện tử cá nhân của hành khách. Trước đó, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã ban hành điều luật cho phép nhân viên hải quan kiểm tra điện thoại, máy tính bảng và thiết bị điện tử cá nhân của hành khách. Nhưng New Zealand là nước đầu tiên ra quy định phạt với người từ chối cung cấp mật khẩu mở thiết bị.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải luôn là một trong những đơn vị gương mẫu tiêu biểu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với công tác chuyên môn, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phóng sự của cộng tác viên chương trình.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai nghiêm túc việc thực hiện chỉ thị 05 lồng ghép với chỉ thị 03 của Bộ Công an về việc xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và sinh hoạt của Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ Công an huyện cũng đề ra mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí thi đua cho các tập thể và cá nhân, thi đua phấn đấu với khẩu hiệu hành động, chủ động đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thuận cao, bốn cùng với đồng bào các dân tộc. Trung tá Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy Mù Cang Chải và Đảng ủy Công an tỉnh, thì trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên, và đặc biệt trong đó là chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc các cái chuyên đề theo từng năm, như là chuyên đề về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, rồi là chuyên đề xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu. Qua cái học tập chỉ thị 05 thì có thể thấy rõ là từ nhận thức đến hành động của mỗi một cán bộ đảng viên đã nâng lên rõ rệt và thể hiện rõ trong cái kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm, là tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và không xảy ra các cái vụ việc phức tạp và điểm nóng về an ninh trật tự.
Qua nghiên cứu học tập và làm theo Bác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải từng bước được nâng lên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần rèn luyện bản thân, thực hiện nếp sống văn minh, khiêm tốn, không gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tá Thảo Á Báo, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính xây dựng phong trào Công an huyện Mù Cang Chải nói:
Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy chính quyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua, đội cảnh sát quản lý hành chính Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác công an, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đảng bộ Công an huyện cũng đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện đã tập trung lực lượng, các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện 40 vụ với 60 bị can mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó khởi tố 35 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 1.234 gram heroin, 2.160 gram thuốc viện, 25 kg quả thuốc viện, gần 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Quảng Trải cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là tăng cường củng cố ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các địa bàn từ huyện cho đến xã, làm tốt công tác kiểm soát kiểm tra tái trồng tại các địa bàn. Thứ hai là phối hợp với các ban ngành có liên quan làm tốt công tác kiểm soát quản lý người nghiện trước, trong và sau khi nghiện. Cái thứ ba nữa là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để giáo dục cảm hóa, vô hiệu hóa một số điểm mua bán lẻ ma túy và thu thập tài liệu bắt các đối tượng hoạt động có tính chất đường dây liên tỉnh, liên xã trên địa bàn để truy tố trước pháp luật.
Nhằm phát huy vai trò của thanh niên, trong thời gian qua, Ban chấp hành chi đoàn Công an huyện Mù Căng Chải luôn chú trọng cho đoàn viên, cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị tham gia tích cực vào các chương trình kế hoạch công tác của Công an huyện, phối hợp tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đoàn viên còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do đoàn cấp trên tổ chức như cuộc vận động xây dựng chi đoàn văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân, người đoàn viên văn hóa kỷ cương và trách nhiệm, tham gia hoạt động chiến dịch tình nguyện hè. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn huyện vào tháng 8 năm 2018, Mù Căng Chải chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Lực lượng đoàn viên công an huyện đã tích cực tình nguyện đến nơi xảy ra lũ, giúp nhân dân di chuyển người, tài sản cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả sau khi lũ đi qua. Chi đoàn thanh niên công an huyện đã quyên góp 35 xuất quà, trên 500 ngày công lao động để giúp đồng bào các xã gặp khó khăn. Thượng úy Hà Hải Đà, Bí thư đoàn thanh niên công an huyện Mù Căng Chải nói:
Sau khi được học tập và nghiên cứu chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tôi có những nhận thức sâu sắc về cái ý nghĩa cũng như là cái tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị 05 đối với lại cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung cũng như là việc đề ra cái mục tiêu phương hướng rèn luyện của bản thân tôi nói riêng. Với vị trí công tác của mình trước hết là một cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm thì bản thân tôi luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, kiên quyết tiến hành các biện pháp để phòng ngừa, vô hiệu hóa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ mỗi việc làm cụ thể, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên. Cán bộ chiến sĩ công an huyện đồng thời góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trung úy Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 thì đối với Đảng bộ công an huyện thì sẽ bám sát các cái chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp trên, đặc biệt là của huyện ủy cũng như là Đảng ủy công an tỉnh, và đặc biệt là trong cái việc thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện tốt cái trách nhiệm của lực lượng, đó là đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới, và sẽ hướng dẫn cụ thể cũng như là tổ chức thực hiện đối với lại các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình, kế hoạch và nghị quyết trong những cái năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020.
Bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực trong học tập và làm theo Bác, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phát huy những kết quả đạt được. Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, 11 tuổi nhưng cậu bé Bùi Chí Dũng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã chơi thành thạo hàng chục bài guitar, trong đó có cả những bản ballad khó. Tài năng và sự cảm thụ âm nhạc thiên bẩm kết hợp với sự rèn giũa luyện tập miệt mài đã giúp em có những thành công. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ và tìm hiểu về đam mê của cậu học trò này.
Ngôi nhà nhỏ cấp 4 trên đường Khe Xến, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hàng ngày luôn vang lên tiếng đàn guitar, nhưng không phải là của học sinh chuyên nghiệp hay một thầy giáo dạy nhạc, mà là từ một cậu học trò mới bước sang tuổi 11, em Bùi Chí Dũng. May mắn được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ công tác tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái, từ nhỏ Dũng đã được làm quen với các nhạc cụ âm nhạc. Nhận thấy con trai thích thú với cây đàn guitar, năm lên 8, Dũng được bố là Bùi Quốc Huy dạy cho tập đàn. Nhớ lại những ngày đầu khi Dũng yêu thích cây đàn, anh Huy chia sẻ.
Mình đã để ý là bạn có một cái đam mê ngay từ bé, là khi mình nghe nhạc và mình xem các chương trình đó thì bạn cũng cùng xem. Từ đó thì mình cũng có một cái động lực, với hai có một cái niềm đam mê khi con nhỏ mà nó thích như thế, mình cũng có cảm hứng để truyền dạy cho con.
Dù được cha mẹ hướng dẫn, song hành trình đến với cây đàn của Dũng cũng đầy thử thách. Ẩn chứa trong tiếng đàn nghe du dương thánh thót trong mỗi bản nhạc mà em đánh là sự khổ luyện miệt mài của nhiều tháng ngày. Học đàn guitar với người lớn đã khó nhưng với trẻ em còn khó hơn nhiều. Bởi để đạt được âm thanh của các nốt nhạc đòi hỏi việc gảy dây đàn phải nhanh, gọn và dứt khoát. Bùi Chí Dũng đã mất khoảng một thời gian dài để làm quen với việc gảy dây đàn. Đôi tay em dường như chai sạn bởi nhiều lần ngón tay bị bật máu do gảy dây đàn. Nhưng cũng từ đó mà Dũng càng quyết tâm chinh phục cung đàn, em Dũng cho biết.
Điều mà em cảm thấy khó nhất là khi học đàn, tay của em còn nhỏ, da còn mềm, nên là ấn sẽ rất đau. Thời gian đầu có thể phồng hoặc có khi chảy máu, nên điều đó em cảm thấy khó nhất. Điều tiếp theo mà em cảm thấy khó là phải bấm cho trúng dây và chặn được các hợp âm. Còn thứ ba em cảm thấy khó là phải đánh đúng trường độ, cao độ của bản nhạc.
Tình yêu với cây đàn guitar cứ lớn lên trong em, Dũng bắt đầu làm quen với khối nhạc, nốt nhạc và tập đọc các bản nhạc. Không chỉ học đánh đàn, em còn tự mình cảm thụ nhạc sao cho vừa đánh đàn, vừa thể hiện rõ nội dung của bản nhạc qua ánh mắt, cử chỉ và động tác. Học đàn guitar không quá khó nhưng để đánh điêu luyện thì đòi hỏi phải có sự kiên trì. Mỗi ngày em Dũng đều dành một khoảng thời gian nhất định để đánh một vài bản nhạc, vừa để giúp không quên bài, vừa để thành thục trong từng động tác. Học đàn guitar không quá khó nhưng để đánh điêu luyện thì đòi hỏi phải có sự kiên trì. Mỗi ngày em Dũng đều phải dành một khoảng thời gian nhất định để đánh một vài bản nhạc, vừa để giúp không quên bài, vừa để thành thục trong từng động tác. Chính sự khổ luyện trong gần 5 năm mà đến nay mới 11 tuổi, Bùi Chí Dũng đã có thể đánh thành thục gần 30 bản nhạc và khả năng tự đọc, tự tập các bản nhạc khó mới. Ngoài guitar, Dũng còn có niềm đam mê đặc biệt với sáo bầu, một nhạc cụ khó học đối với cả những sinh viên chuyên nghiệp, bởi sáo bầu không có giáo trình dạy học, do đó vừa học từ bố mẹ, em vừa tự mày mò. Để nuôi dưỡng và tiếp thêm động lực để con thỏa sức với niềm đam mê nhạc cụ, anh Huy đã tự biên soạn thành các nốt nhạc trên giấy để cho con tập hàng ngày. Là loại nhạc cụ thuộc bộ hơi, do đó để luyện thổi được sáo bầu, Dũng dành ra mỗi sáng sớm để luyện lấy hơi, Dũng chia sẻ.
Bởi vì hơi của em còn yếu nên là mỗi sáng dậy nên là em dành 10 đến 20 phút để có thể xông hơi, luyện hơi để có hơi của mình nó khỏe hơn để thổi câu nhạc nó tròn trịa.
Sáo bầu đi vào lòng người bởi âm thanh phát ra có độ luyến láy, âm trầm, âm bồng, êm dịu thiết tha. Do đó, ngoài hơi khỏe, Dũng còn kết hợp nhịp nhàng chính xác từ đôi tay bấm và miệng thổi với một sắc thái biểu cảm, điều mà chỉ có sự đam mê khổ luyện mới làm được. 11 tuổi, cậu bé Bùi Chí Dũng đã giành giải A Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái năm 2017 và có mặt trong nhiều chương trình văn nghệ của trường, thành phố và tỉnh tổ chức. Đam mê tiếng đàn guitar, dành tình yêu đặc biệt cho sáo bầu, Bùi Chí Dũng đã và đang rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng đến ước mơ trở thành nghệ sĩ thực thụ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.